là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về tấm lòng và trách nhiệm của các y bác sĩ bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ y bác sĩ Sở Y tế Yên Bái.
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2018 ngành y tế đạt 24 trên 24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Hệ thống bộ máy tổ chức được sắp xếp tinh gọn, nhanh chóng, ổn định đi vào hoạt động hiệu quả. Ngành đã kiểm soát tốt bệnh truyền nhiễm, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi, 8 loại vaccine đạt 98,5%. Công tác khám chữa bệnh được thay đổi toàn diện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh có bước chuyển biến căn bản hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngành đã kịp thời đảm bảo cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh và ứng phó với thiên tai. Đổi mới toàn diện về cơ chế tài chính, mở rộng quan hệ hợp tác với lĩnh vực y tế là trong các bệnh viện tuyến trung ương, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo chất lượng và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả từ tỉnh đến xã. Chúc mừng cán bộ y bác sĩ, cán bộ viên chức công chức và người lao động Sở Y tế và ngành y tế nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, nhất là tinh thần đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để chủ động hội nhập với tỉnh thành phố trên cả nước và khu vực. Từ kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong năm 2019, tập thể cán bộ y bác sĩ ngành y tế Yên Bái tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, củng cố hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn hiệu quả, phát triển đồng bộ cả về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng dân số và phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở, cùng với các cấp các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Về những khó khăn vướng mắc của ngành, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành xem xét quyết định và báo cáo thường trực Tỉnh ủy sớm giải quyết.
Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, công chức viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong tỉnh, thực hiện tốt chủ trương đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động văn hóa xấu, độc, xâm nhập vào cộng đồng dân cư. Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các ngành, các tổ chức thành viên, phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có phong trào thi đua, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức lối sống và nhân cách tốt đẹp, tham gia củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị của địa phương, phòng chống ứng phó cháy rừng, bảo vệ rừng, đẩy mạnh hoạt động cứu trợ từ thiện. Năm 2019, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt các chỉ thị nghị quyết, văn bản liên quan đến công tác dân vận, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo.
Hiện nay huyện Trấn Yên có 47 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Trong giai đoạn 2011-2018, huyện Trấn Yên đã huy động các nguồn lực xây dựng gần 150 phòng học, phòng công vụ, phòng ở bán trú và khối phòng chức năng cho các trường từ bậc mầm non đến bậc tiểu học và trung học cơ sở ở các xã. Đến nay tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa gần 90%. Năm 2018, huyện Trấn Yên cũng đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn khởi công xây dựng mới phòng học và các công trình phụ trợ cho 5 trường học mầm non, 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng và công nhận mới 11 trường đạt chuẩn, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 35 trường. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ cho các trường học, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 91%.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện có trên 150.000 hội viên. Năm 2019 là năm thứ 3 triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Do đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và tuyên truyền sâu rộng trong các hội viên. Trong đó có thể kể đến cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cuộc vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường. Đến nay, Hội Phụ nữ đã vận động được 8 dự án hỗ trợ phát triển sinh kế cho hội viên phụ nữ ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, trị giá trên 13 tỷ đồng. Duy trì hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho gần 31.000 lượt hội viên nghèo và các đối tượng chính sách vay, với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 tổ hợp tác do nữ làm chủ, 2 hợp tác xã do hội viên phụ nữ sáng lập và làm chủ.
Vụ đông xuân 2018-2019, thị xã Nghĩa Lộ đã gieo cấy 710 hectare lúa. Để đảm bảo năng suất đạt 63 tạ trên hecta, sản lượng đạt gần 4.500 tấn. Thời gian này, thị xã phối hợp với các xã phường cử cán bộ thăm đồng, hướng dẫn người dân cách bón phân, làm cỏ, điều tiết nước cho cây lúa. Đặc biệt, thời kỳ này, nếu cây lúa thiếu nước sẽ bị nghẹt đồng, chỗ bông không đều, hạt lép. Do đó, người dân cần kiểm tra đồng ruộng điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, thời tiết thay đổi liên tục là điều kiện để sâu bệnh phát sinh. Người dân cần tích cực kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời, tránh để sâu bệnh gây hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng cây trồng.
Trong tháng 2, qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý 59 vụ, phạt hành chính gần 94 triệu đồng, bán hàng tịch thu gần 98 triệu đồng, hàng tiêu hủy trị giá gần 35 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện gần 227 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là quần áo, bánh kẹo, giày dép, nước giải khát, nông sản, đồ chơi trẻ em. Tháng 3 năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng các loại hàng hóa, thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp phòng chống lở mồm long móng gia súc, tăng cường kiểm tra kiểm soát buôn bán vận chuyển các loại động thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao Hoa Kỳ Triều Tiên lần 2 từ 27 đến 28 tháng 2 diễn ra tại Hà Nội. Người dân thủ đô vinh dự thay mặt nhân dân cả nước đón tiếp phục vụ các vị khách quốc tế, trong đó có gần 3.000 phóng viên của 200 hãng thông tấn đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, đây không những là sự kiện chính trị đối ngoại lớn trong năm mà còn là cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh thủ đô và hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, mến khách, an toàn đến với bạn bè quốc tế. Những ngày này, thành phố Hà Nội như được khoác tấm áo mới, nhiều con đường tuyến phố phong quang sạch sẽ, cùng những khóm hoa tươi rực rỡ, cây vào mùa thay lá tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt việc chuẩn bị phục vụ hội nghị cấp cao Hoa Kỳ Triều Tiên, chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt trong công tác tổ chức những sự kiện quốc tế lớn. Cảnh quan vệ sinh môi trường, tổ chức quản lý đô thị trong những ngày này tạo sự thuận lợi và thoải mái nhất cho các vị khách đã nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông quốc tế cũng như người dân trong nước. Điều dư luận kỳ vọng là Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa du lịch, điểm đến lý tưởng hấp dẫn và thú vị của du khách quốc tế. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội, vì lẽ đó từ xưa đến nay, nghề chăm sóc sức khỏe luôn được cả xã hội tôn vinh, gọi những người hành nghề là thầy thuốc. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân có bài viết Nghề đặc biệt và cao quý. Theo bài viết, nghề thầy thuốc Việt Nam không chỉ là ngày ghi nhận tôn vinh sự cống hiến to lớn và bày tỏ sự biết ơn đội ngũ thầy thuốc nước nhà, mà còn là dịp để nhắc nhở các thầy thuốc Việt Nam nhớ lại bài học về y đức. Nghề y là một nghề đặc biệt và cao quý, do đó rất cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt. Nếu ai đã từng chứng kiến những giây phút mà người bác sĩ phải đối mặt với sự sinh tử của người bệnh, tiếp xúc với những bệnh phẩm hóa chất độc hại mới cảm thông được nỗi vất vả của nghề thầy thuốc. Trong lúc ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, đời sống của người dân còn khó khăn, chúng ta vẫn có thể tôn vinh các thầy thuốc bằng cái nhìn thiện cảm hơn, biểu dương những việc làm tốt của họ, khuyến khích họ sáng tạo và có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ các thầy thuốc chân chính. Theo phản ánh trên báo Người Lao Động, Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, nhưng vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong bối cảnh thương mại gạo toàn cầu, vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Theo số liệu từ ngành chức năng, từ cuối năm 2018 đến nay, việc tiêu thụ gạo gặp một số khó khăn, giá gạo giảm. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cuộc họp quan trọng bàn về các giải pháp trước mắt và lâu dài, trong đó trước mắt do Bộ Tài chính thu mua đưa vào dự trữ quốc gia năm 2019 với lượng 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa. Đồng thời, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã trao đổi thống nhất với các đối tác của Việt Nam về nhu cầu nhập khẩu gạo của Việt Nam. Hai bên sẽ thực hiện ngay bản ghi nhớ này trong nửa đầu năm 2019. Những sự vào cuộc tích cực chủ động của các cấp bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp góp phần làm giảm áp lực thị trường, giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long có những diễn biến chuyển động tích cực. Chính phủ vừa gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật giáo dục sửa đổi. Một trong những điều đáng chú ý mà dự thảo đưa ra là về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên. Theo đó, Chính phủ nhất trí với nhóm ý kiến thứ nhất là sửa đổi bổ sung quy định tại Điều 72 của dự thảo luật về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đối với giáo viên mầm non, có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tuy nhiên, nếu Quốc hội thông qua luật giáo dục sửa đổi, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cần có thông tư hướng dẫn quy định rõ độ tuổi, thời gian, lộ trình để giáo viên nâng chuẩn trình độ. Bởi nếu như năm 2019 Quốc hội thông qua luật giáo dục sửa đổi mà không quy định độ tuổi, thời gian để giáo viên nâng chuẩn trình độ, thì nhiều giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm sẽ phải chạy đua đi học hoặc bằng mọi cách có được bằng tốt nghiệp. Như vậy, cuộc chạy đua bằng cấp sẽ diễn ra quy mô lớn, rất khó kiểm soát.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, mọi sự chú ý của dư luận quốc tế đều đang tập trung về thủ đô Hà Nội, nơi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào chiều tối nay, 27 tháng 2, với trọng tâm chính là các bước nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin ngay sau khi đến Hà Nội trưa ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được giới chức nước này báo cáo cụ thể về lịch trình cuộc gặp Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến sân bay Nội Bài. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump đã cảm ơn tất cả mọi người vì sự đón tiếp trọng thị. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi năm ngoái, hai nhà lãnh đạo chủ yếu thảo luận về việc tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ ra sao. Mỹ đã đề nghị Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn theo cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, trước khi đến Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không ngồi vàng về vấn đề này. Theo giới phân tích, ông Trump đang muốn Bình Nhưỡng đưa ra các bước cụ thể để phi hạt nhân hóa. Đổi lại, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ yêu cầu Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Cùng với cộng đồng quốc tế, chính phủ Nhật Bản đang theo dõi sát sao cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nước đồng minh của Mỹ lo ngại Tổng thống Trump sẽ có nhiều nhượng bộ để đạt được một thắng lợi về mặt ngoại giao. Nhật Bản hy vọng kết quả của cuộc gặp lần này sẽ là Triều Tiên từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tokyo cũng hy vọng cuộc gặp sẽ mở đường cho việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Hồi tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan điểm của Tokyo về vấn đề Triều Tiên. Ngày 26 tháng 2, một quan chức ngoại giao của Nhật Bản đã đến Hà Nội trong bối cảnh hội nghị Mỹ-Triều chuẩn bị diễn ra. Ngày 26 tháng 2, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Hassan Rouhani không chấp thuận đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Javad Zarif. Trong đó, 150 nghị sĩ trong Quốc hội Iran đã gửi thư lên Tổng thống yêu cầu ông Javad Zarif tiếp tục nắm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Theo trình tự, quyết định từ chức chỉ có hiệu lực sau khi Tổng thống phê chuẩn. Ông Javad Zarif làm Bộ trưởng Ngoại giao Iran từ tháng 8 2013. Ông là người dẫn đầu đoàn đàm phán hạt nhân của nhà nước Hồi giáo và đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện với nhóm P5-1 vào tháng 7 2015. Ngày 26 tháng 2, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục leo thang sau khi 12 máy bay chiến đấu của New Delhi tiến hành các cuộc không kích vào trại huấn luyện khủng bố ở thị trấn Balakot thuộc Pakistan. Quan chức Ấn Độ cho biết các máy bay chiến đấu nước này nhằm mục tiêu vào nhóm Jaish-e-Mohammed, một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, các quan chức quân đội Pakistan đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Ấn Độ, đồng thời khẳng định Islamabad đã đẩy lùi những kẻ xâm phạm lãnh thổ và không có thương vong nào. Ngoại trưởng Pakistan gọi vụ không kích là hành động xâm lược và nhấn mạnh đất nước ông có quyền đáp trả thích đáng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trang thiết bị còn thiếu, song với tinh thần trách nhiệm cao, những năm qua đội ngũ y bác sĩ bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực hết mình để cứu chữa và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hôm nay nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019, chúng ta cùng tìm hiểu về công việc thầm lặng này của các y bác sĩ nơi đây. Với chức năng nhiệm vụ khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn trau dồi y đức, tận tụy với công việc, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và người dân trên địa bàn đóng quân. Bà Trần Thị Hương, tổ 6, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Từ Tết đến giờ là tôi cũng đến đây mấy lần rồi, lần thì tôi bị xoang, lần thì cháu nó bị ngã. Thế là nói chung là sang đây là các bác sĩ rất là tận tình, hỗ trợ cho các dân quanh đây là rất là nhiệt tình. Nếu như tôi là bị khớp, nên là sang đây các bác sĩ cũng tiêm cho, thế rồi là điều trị cho rất là tận tình, giúp đỡ không kể ngày giờ. Thế rồi gọi lúc nào, nhờ lúc nào, kể cả ngoài giờ, kể cả đêm hôm là các bác sĩ rất là tận tình, chu đáo, niềm nở, vui vẻ. Và thái độ phục vụ rất là tốt.
Năm 2018, bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khám bệnh cho 205 lượt người dân. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt trên 54%, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt trên 92%. Đặc biệt là thực hiện điều trị bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng và thoát vị đĩa đệm bằng mô hình cải tiến giường kéo, đạt hiệu quả điều trị cao, dễ áp dụng và chi phí thấp. Thiếu tá Đào Huy Cường, phụ trách bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết:
Với đơn vị đã thường xuyên quán triệt giáo dục cho cán bộ nhân viên bệnh xá nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao ý đức và chuyên môn nghiệp vụ. Thì trong những năm qua, đối với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, toàn thể cán bộ nhân viên bệnh xá đã tích cực tham gia, đặc biệt là đối với phong trào phát huy truyền thống cống hiến tài năng, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ yêu cầu thực tế điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Và cụ thể lớn nhất là sản phẩm giường kéo giãn hỗ trợ điều trị thoái hóa, đốt sống cổ và cột sống thắt lưng đã được giải A của quân khu, đã đưa vào áp dụng điều trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân, đem lại hiệu quả tốt.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2018, ngành quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khám định kỳ cho trên 700 lượt người, phối hợp khám tuyển cho trên 3.500 công dân với chất lượng tốt, bảo đảm trang bị quân y và tiêu chuẩn dược với tổng số giá trị trên 520 triệu đồng, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 99%. Đồng thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình quân dân y kết hợp trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ với kinh phí trên 350 triệu đồng. Tổ chức 3 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe cho gần 1.000 lượt người trên địa bàn xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu và xã Lao Chải, huyện Mông Chải, xã An Lương, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn. Đồng thời thực hiện hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho trên 650 lượt người dân trên địa bàn tỉnh. Đại úy bác sĩ Hoàng Đức Cường, trưởng ban quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Trong những năm qua và đặc biệt trong năm 2018 vừa qua thì phía cơ quan quân y chúng tôi là thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng phòng trong lãnh đạo chỉ đạo về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân. Cái thứ hai là chúng tôi thường xuyên là hướng dẫn triển khai cho cán bộ, nhân viên quân y, các đơn vị thực hiện tốt về công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và thường xuyên là xây dựng tốt cái phong trào là quân đơn vị quân y làm tốt và chiến sĩ quân y làm theo lời bác. Cái nữa là phía cơ quan quân y chúng tôi ấy, là thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm phương tiện, con người, vật chất để sẵn sàng cơ động khi có tình huống, đặc biệt là trong tình huống là khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngoài việc tham mưu tập huấn chuyên ngành do các cấp tổ chức, cán bộ, nhân viên quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham gia tập huấn quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia phục vụ diễn tập và bảo đảm quân dân y cho các lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với ngành y tế của các địa phương thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, thanh khiết môi trường sau lũ và tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Thượng tá Vũ Duy Phương, chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.
Năm qua thì ngành quân y thì luôn chủ động thế và tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tỉnh và tham mưu cho Thủ trưởng phòng hậu cần về công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh. Thế và đặc biệt là cái công tác quân y trong cái phối kết hợp chương trình quân dân y kết hợp 12. Thế và trong cái đảm bảo cho cái chương trình quân y kết hợp thì đặc biệt thì đã làm tốt được công tác là phối kết hợp với nhân dân trên địa bàn và đã làm tốt được công tác là khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn để ổn định đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn bị thiên tai lũ quét xảy ra trong năm 2018. Thế và qua cái công tác này thì cũng được cấp ủy chính quyền địa phương thì đánh giá rất cao cái công tác quân y chăm sóc sức khỏe của đội, đặc biệt là chương trình quân y kết hợp 12. Thế và qua đó thì cái hình ảnh của chiến sĩ quân y trong lực lượng vũ trang tỉnh thế và nói riêng và đặc biệt là cái hình ảnh bộ đội của đội Cụ Hồ nói chung đấy được coi như là tỏa sáng trong lòng nhân dân trên địa bàn thế và tạo cái niềm tin rất phấn khởi cho nhân dân dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Kỷ niệm 64 năm ngày Thời thuốc Việt Nam là dịp để cán bộ chiến sĩ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống ngành y, tiếp tục trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng điều trị, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần cùng với ngành y tế của địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Tiếp sau đây là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị số 04 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch bệnh này.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu Phi, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh tả lợn châu Phi. Tuyên truyền để người dân không tham gia vào các hoạt động buôn bán vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu. Tổ chức thông tin tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi. Để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương duy trì củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của luật thú y. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các địa phương theo dõi chặt chẽ tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi tại các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng để có giải pháp quản lý ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam. Báo cáo đầy đủ chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, triển khai hỗ trợ hóa chất theo quy định cho các địa phương để tổ chức phòng chống dịch bệnh kịp thời hiệu quả. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 281 về việc ban hành khung giá phát điện năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định. Cụ thể, đối với nhà máy nhiệt điện than, mức trần và khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung. Áp dụng cho than nhập khẩu công suất tinh 1 x 600MW là 1.896,05 đồng trên 1kW. Mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh là 2 x 600MW là 1.677,02 đồng trên 1kW/giờ. Đối với nhà máy thủy điện, mức trần của khung giá điện chưa bao gồm thuế tài nguyên, nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác quyền và thuế giá trị gia tăng là 1.110.000 đồng trên 1 kWh điện. Căn cứ khung giá phát điện đã quy định và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng điện tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan thẩm quyền ban hành. Can thiệp trợ giúp đối với học sinh bị bạo lực xâm hại, đây là một trong những nội dung tại Thông tư 33 về công tác xã hội học tại trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018. Theo đó, các cơ sở giáo dục cần phát hiện các vụ việc liên quan đến người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật và thực hiện quy trình can thiệp hỗ trợ. Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển hòa nhập cộng đồng cho người học sau can thiệp hoặc người học, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu hỗ trợ phát triển hòa nhập cộng đồng. Thông tư này có hiệu lực trong tháng 2, 2019. Từ ngày 15 tháng 1, 2019, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng theo thông tư 39/2018 của Bộ Y tế. Theo đó, giá khám bệnh được quy định như sau. Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, 37.000 đồng cho một lượt, tăng 3.900 đồng. Bệnh viện hạng 2, 33.000 đồng cho một lượt, tăng 3.400 đồng. Bệnh viện hạng 3, 29.000 đồng cho một lượt, tăng 2.800 đồng. Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã, 26.000 đồng trên một lượt, tăng 2.700 đồng. Riêng giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó, chuyên ca chỉ có áp dụng đối với trường hợp người mời chuyên gia, đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám chữa bệnh là 200.000 đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Thanh truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.